lợi mình, lợi người, lợi cả hai cùng đến niết bàn và từ bỏ con đường địa ngục, thì đó là đạo lộ chính tà. Nó rõ như ban ngày đó. Có thể là bảo đảm là không có sai lầm được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những định nghĩa từ trong kinh và ngàn đầu, nó vẫn một định nghĩa đó thôi. Cho nên Đức Phật nói hai người nào tu á, mà càng tu á, ta gọi là càng học càng thấy luôn, càng tu càng thấy xa Phật á, thì mình phải coi chừng. Nhưng mà thật sự rằng mình phải càng học thì cái đúng là càng luôn. Bởi vì lúc mới đầu mình mới bắt đầu thử công tu học của mình á, dễ mà vô chùa là thấy tu ha. Nhưng mà thưa với các vị, như thầy nói nè, nhiều người vô chùa lắm nhưng mà vô phải tu. Nói sai, tại chùa nó thiền tinh thiền đó vậy thôi. Rồi có nhiều người vô phải tu, nó tại vì ở nhà mấy nước ồn cán khí hồn, vô chùa nó thấy yên ổn khỏe, vô chùa ha. Rồi nó ở nhà ở đây kiếm hôm nay nó bà già nó nhà buồn thấy ngồi vô là thấy bà bằng già cũng đỡ, vô chùa cũng vui ha. Chùa nó nhiều chuyện đi, nó cắt một thứ cái gọi là cửa từ bi mở rộng mà. Không, cửa từ bi mở rộng đâu có bao giờ mà từ chối ai. Cho nên dù các vị đi trăm phương ngàn cách đi vào á, thì người ta vẫn có tiếp đón các vị. Cho nên ở Việt Nam á, các thầy hay nói giỡn á, thường thường người đi chùa là phải giác ngộ. Nhưng mà ở Việt Nam các vị biết bây giờ người ta phải kỹ lưỡng, phải kêu chú tiểu qua cửa. Bởi vì mấy ăn trộm nó đi chui vô chùa một cái là gì? Nó cái gì ngộ ngộ là nó giác. Thậm chí những Phật tử đi chùa mà tuyên bố một câu gì kẹp khổ ghê, đã đi chùa là đã giác ngộ mới đi. Mà nhiều Phật tử đi chùa mang đôi giày thì tốt vô lát nam không có, vẫn để là đi vết rách. Không phải ở Việt Nam, ở tại đây cũng có. Các vị lưu ý đi, nếu các vị mang một đôi giày thì tốt các vị để ngoài đi, rồi sẽ bị người ta đổi. Cho nên cái mục đích đi đến chùa không phải là mục đích hoàn toàn là để chi, để tìm thầy hiền mà tu. Mà mục đích đi chùa là kiếm cái gì có lợi thì làm, tính sao có lợi thì làm. Thì như vậy đâu phải là mục đích hết. Cho nên cái chỗ nhận thức luận, tức là cái chỗ mà người Phật tử phải cấu trúc được gần vai trò và trách nhiệm của mình đang ở vị trí nào, là mình có nhận, gọi là mình có nhận hành hay không. Bởi vậy thầy nhớ một cái câu chuyện á, có một hiền sư nổi tiếng, cho nên một vị quan thể tướng giá thì kiếm trên vai đi vô. Vô rồi cái ông nói, ông hiền sư cũng nói một cách nữa là ngạo mạn lắm. Nó thưa thầy, vô minh là gì? Vô minh là gì? Con đường nào đưa đến thiên đường? Con đường nào đi xuống địa ngục? Ông thầy không thể trả lời. Ông trả lời không hỏi nữa, ông ơi, tôi hỏi thầy có nghe không? Con đường nào đi xuống địa ngục và con đường nào lên thiên đường? Thì ông thầy cũng quay vào ngay. Cái đồ mà rõ biền như ngươi mà hỏi gì phải của nó đó. Tức là nói trong thể tướng nó là cái đồ rõ biền, tức là cái người mà lính như ngươi mà làm gì hỏi không phải không? Khi nghe xong rồi là ông mặt ông này ông đang bình thường nữa, nổi lên đen liền, nổi lên mặt đen liền. Ông thầy nó đó là vô minh. Xong rồi ông nghe xong thò tay ra rút gươm ra, đó là con đường xuống địa ngục. Nghe vậy nó tỉnh lại, để gươm vô, nó đó là con đường lên thiên đường. Giờ ngươi muốn đi con đường nào tự ngươi chọn thôi ha. Mình rút gươm ra cũng giết một thầy, tức là mình đã mở cửa địa ngục của mình. Mà mình giác ngộ được, mình hiểu được rằng nếu mình làm vậy là tội lỗi, mình đẩy gươm lại mà mình đang mở cửa thiên đường. Câu chuyện mình muốn hỏi vô minh mà mình nghe thầy khen một câu mà mặt mình nó đen phùi hết trơn rồi đó hả, thì lúc đó mình đang vô minh, không có tỉnh. Thì các vị thấy rằng cả ba trạng thái đó đều nói lên một cái sự vận động của nội tâm chính một con người mà không phải hành thức, không hành thức chúng ta. Cho nên cái chỗ nhận thức luận này, tức là khi mà các Phật tử đã vào chùa, bước vào trong chùa để mà học được bài kinh hay là học được cái phần nhận thức luận á, thì các Phật tử thấy rằng đạo tăng đi chùa mình nghe người mình nó quan điểm, cho nên cái phần của thầy thì dạy mình cái gì mình góp được phần đó, mình làm một cái gì đó mình cảm thấy mình sung sướng. Thật thầy nói thật vậy đó, các vị cứ tin vậy đi. Cho nên ở Việt Nam thầy nói rằng tại sao có những vị Bồ Tát mà họ phát những cái câu thể nguyện mình nghe rất là vu vơ nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Nói là nguyện cho con nghĩa là xin những gì hoa tươi, những gì tốt đẹp, những công ăn cuộc đời, ánh sáng cuộc đời, con xin đem hết và dân cúng lên Đức Phật, con không có một cái gì cả. Và cho con được làm hoa, cho con được làm đá, cho con được làm cỏ dại cho người ta bước lên, để cho người ta được sung sướng, cho con xin được làm như vậy. Thì khi các Phật tử biết là khi đọc đó mình nghe nó lạ quá, nguyện gì kì. Nhưng mà càng đi sâu con đường Bồ Tát đạo, các vị cũng thấy là ý nghĩa rất sâu. Cho nên nếu hôm nay những vị thầy cùng thầy đây và các Phật tử là một viên đá góp đường, thì các Phật tử được người ta đi lên để người ta được sung sướng, được cao thượng á, thì các Phật tử cũng nên làm Bởi vì lúc đó chính mình đang dấn thân, mình dấn thân. Bởi vì tu là mình phải dấn thân. Nếu mà mình tu mình không dấn thân, mình cứ suy nghĩ, à, mình chỉ chờ đợi là được tô phát bên ngoài, người ta nói gọi là cái phần tốt, tốt cỏ hơn tốt nước sân. Mà nếu mà nước sân ngoài hết lên nhiều lên, cái đẹp lên, ai gặp mình cũng khen ngợi, cũng gọi là tốt tốt tốt, thì lúc đó cỏ của mình nó mục nát một hết. Quan trọng tức là tự mình thanh lọc lấy mình, tự mình nữa là thẩm định lại được cái vai trò của mình trên con đường nhận thức giác ngộ này, mình có tiến bộ hay không. Và bây giờ thầy đưa các Phật tử vào bước thứ ba. Bước thứ ba rồi, bước thứ ba tức là khi mà các Phật tử đã thấy được cái vai trò hành đạo của mình rồi, khi các Phật tử đã được vai trò hành đạo rồi, thì các Phật tử đã được một điều thứ ba nữa là gì? Thứ tư, tức là chùa ở trong lòng của mình, đạo ở trong lòng của mình, Phật ở trong lòng của mình, và thầy ở trong lòng của mình. Thầy đang ngồi ở đây, hay là cách đây một hai tháng thầy đi Ấn Độ không có mặt ở nhà, nhưng mà thầy mãi mãi ở trong lòng của con. Phật ngồi ở đây, hay là một mai kia chùa này không còn nữa, nhưng mà Phật mãi mãi trong lòng của con. Khi mà mình đã bắt đầu dấn thân rồi đó, thì mình mới thể nhận được cái gì là của mình. Đó, bây giờ các Phật tử đang ngồi trong chùa. Trước khi các Phật tử vào chùa, như thầy nói, thường thầy nói trong kinh Pháp Hoa để các Phật tử nhớ, trước khi các Phật tử đang ngồi trong chùa thì các Phật tử thấy rằng mình đi đâu đây? Nó đi chùa. Đi chùa tức là cửa chùa là gì? Cửa chùa là cửa từ bi, là thủy, là xã. Ở thế gian trăm chuyện thủy bi, vào cửa đạo từ bi thủy xã. Bốn cái đó Phật tử thấy là rõ, vừa từ vừa bi vừa thủy vừa xã, bỏ hết mọi thứ bên ngoài bắt đầu bước vào đây. Như vậy trước đó thì người Phật tử phải đạt được cái gì? Mình vào nhà này là vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai tức là gì? Tâm nhu hòa, tâm từ bi. Cái từ bi của mình đó, mình có một cái từ bi với người vào cái đạo từ bi hiển cả mình. Thật sự là khi mình tu được rồi á, bắt đầu mình từ bi chúng sanh, không tranh chấp với chúng sanh, không tranh chấp chúng sanh, không cho rằng chúng sanh tốt, chúng sanh xấu, chúng sanh cao, chúng sanh thấp, không cho cái gì cả, mà cho chính mình thôi. Cho nên bây giờ mình thấy là mình có cái tâm từ bi. Từ bi từ cho con nhỏ đến Đức Phật nói rằng bò bay mấy cửa con trùng nhỏ nhất, cho đến những con lớn như là voi, ngựa, bò, cọp, và cuối cùng gì? Con người ta đều từ bi hết. Thì lúc đó có một tử vào chùa của thầy thì thầy đi đúng nghĩa vào chùa, tức là vào nhà Như Lai. Vào nhà nghĩa là tâm từ bi đối với tất cả mọi người, không có phân biệt. Vậy chúng ta bước lên bước thứ hai nữa làm gì? Sau khi vào nhà Như Lai các Phật tử được gì? Mặc áo Như Lai. Mặc áo Như Lai. Áo Như Lai không phải là áo vàng. Thầy xác định là vậy. Xin nói các Phật tử là áo Như Lai không phải là áo màu vàng, mà áo Như Lai tức là áo nhu hòa nhẫn nhục. Người nào có nhu hòa có nhẫn nhục, các Phật tử đang ở nhà mà có nhu hòa nhẫn nhục, ở ngoài đường mà nhu hòa nhẫn nhục, bất cứ nơi nào mà nhu hòa nhẫn nhục là người đó đang mặc áo của Phật. Chứ nếu không các Phật tử sẽ làm có một câu là đi với Phật mặc áo đà sa, đi với ma không vậy. Cái áo là gì? Cái hình thức bên ngoài. Chiếc áo không làm nên ông thầy, điều đó là điều khẳng định. Nhân cách đạo đức sự hiền thiện mới nói lên suy nghĩ của ông thầy. Cho nên bây giờ chúng ta khi vào nhà Như Lai, các Phật tử phải tự trang bị cho mình vật gì? Chính đạo, cao nhu hòa nhẫn nhục đó. Nhu hòa là nhẫn nhục, có nghĩa là các Phật tử đi vào con đường nào, cuộc đời nào, các vị cũng hòa hết. Cho nên thậm chí đối với một đứa nhỏ mình cũng cúi đầu, thì lúc đó nhân cách mình càng nâng lên cao. Đối với một chúng sanh mình đều hạ mình xuống thì mình càng lên cao. Cứ vậy các Phật tử cứ tu cái pháp đó. Cho nên tại sao mà các Phật tử đọc trong kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát nổi tiếng là gì? Thường Bất Sinh Bồ Tát. Hãy gặp ai cũng chắp tay lại, con không dám xin các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đó, không dám. Cái lũ mà người ta lấy đá lấy chọi, người ta chửi mắng chọi cũng chạy đứng người ta chắp tay khác rồi bắt đầu lại tiếp, con không dám xin quý ngài vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Đó là pháp nhu hòa. Đó. Mà người nào nhu, người nào hòa, người nào nhẫn nhục thì người đó đang mặc cái áo Như Lai. Đó, các vị nhớ không? Đang mặc cái áo Như Lai. Bởi vì đã nhu hòa nhẫn nhục thì không bao giờ làm khổ chúng sanh cả. Chứ không phải là mặc cái áo là tôi bây giờ tôi mặc cái áo là tôi tu nè. Không phải vậy. thầy cũng nói các vị là chỗ tu nó không phải nằm ở chỗ hình thức. Tu không phải là biểu tượng bằng xác định một việc làm nào của mình gọi là hơn người khác, mình cũng nghĩ mình tu, chuyện đó không có. Tại vì sao này, thầy nói nếu mà chiếc xe không đi, mình nhè xe mình đánh cục tàn nhẫn trên chiếc xe đó, hay gọi là mình đập nát chiếc xe nữa cũng không có lợi gì, bởi vì con tu vẫn đứng tự nhiên không hề động. Cái chủ động bên trong tức là phần tâm của mình có đi hay không. Các vị này, cho nên thầy nói là cái áo mà các vị biết rằng cái áo mà nó điều động cả một cuộc đời người Phật tử và suốt đoạn đường kiếp này kiếp khác là cái áo vô hoàn. Rồi các Phật tử có thể thể hiện được cái bước thứ ba là thấy tất cả các pháp đều là không, ngồi được cái tòa của Như Lai, ngồi được tòa của Như Lai là thấy pháp nào là không, không có cố chấp, không có cho rằng cái đó là tốt là xấu là cao là thấp, và không phân biệt tỷ ngã nhân thử, thì người đó mới ngồi được tòa Như Lai. Cho nên bây giờ các Phật tử thấy khi Đức Phật thường thường, các Phật tử thấy Đức Phật ngồi trên hoa sen, các Phật tử thấy Đức Phật ngồi hoa sen, tại sao Đức Phật lại ngồi hoa sen mà không ngồi bông trúng, không ngồi bông hồng? Tại sao vậy? Tại vì hoa sen là nó biểu tượng cho một cái sự ở dưới vườn nhơ, một vườn lên khỏi mặt nước nở hoa tinh khiết. Cho nên chúng ta là những con người đang sống cuộc đời này, các Phật tử là những mầm hoa, những con sen, những ngó sen, nhưng mà các Phật tử sẽ nở hoa hơn nhé. Bởi vì sao? Nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn toàn, con người không ai tốt hết, không ai tốt hoàn toàn, nhưng mà tu rồi các Phật tử sẽ được như Đức Phật, sẽ được ngồi hoàn toàn. Bây giờ mình nguyện hoài, nguyện sao mà đặt trong bài kinh tịnh độ nữa là nguyện sao mà con vừa giảng sinh nữa là khi mà cũng chưa giảng sinh rồi giảng sinh là thấy Phật liền, hoa sen nở ra cái gì chính phẩm mình ngồi chẳng liền. Thì ra bao giờ các Phật tử muốn cầm được một cái bông sen bên tịnh độ thì ngay bây giờ là mình phải cần thân khẩu của mình ở đây, giống như là ở chỗ này chứ không phải tịnh độ đâu. Cho nên thầy nói là tại sao mà cái bông sen nó ví dụ điều đó, là vì Đức Phật ngồi trên hoa sen tức là Đức Phật là người đại diện cho sự vượt ra khỏi sự ô trượt và thế giới này để được trở thành nở hoa không nhé. Rồi bây giờ các Phật tử muốn ngồi bông sen không? Dễ, bởi vì các vị biết bây giờ mấy ở Việt Nam mấy ông thầy á, có mấy cái bông sen nó cũng chơi chụp hình nghệ thuật á, cũng lót cá này nè, cũng ngồi chụp hình. Thầy nói là cái bông sen mà ngồi chụp hình thì chuyện quá dễ, nhưng mà thật sự mình có sen không á nè, thật sự mình có giải thoát hay không nè. Chỗ này để mình thấy điều này là sao, bởi vì Đức Phật nói rằng tại sao Đức Phật nói rằng niệm ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một sen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa tư, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Bởi vì cái lời nói đó được nói ra bởi cái tâm từ ái, cho nên lời nói mà nói ra đó, người ta nghe ta vui, nói ra người ta nghe ta khỏe, nói ra giống như gió mùa xuân vậy mà. Thì lúc các vị chưa về tịnh độ là lúc đó các vị đã có những mầm bóng sen ngay trong đời của mình rồi. Cho nên khi các vị vừa nằm xuống đi thì chắc chắn là Đức A Di Đà sẽ đem bông sen mà đón các vị, điều đó chắc chắn. Đó là con người hỏi, xin thầy hỏi là thưa thầy là có tịnh độ không? Nó có, tại sao không có? Cái gì cũng có trong cuộc đời thôi, cũng như cuộc đời này là cái chuyện gì cũng có thể xảy ra để các Phật tử tin không? Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra thôi, bởi chính Đức Phật nói mà. Đức Phật nói là thế giới này rất giống hay là loài người, không có ai rất giống bằng loài người. Cho nên có một thời Đức Phật buồn quá, Đức Phật buồn nhất, rất nói quá, Đức Phật kiểu ngủ vô trong rừng ngồi 3 tháng để chơi lý do với thị và nói trong kinh Nikaya là rất giống hay loài người. Cho nên bao giờ chúng ta bỏ được thế giới rất rối loài người, chúng ta mới ngồi trên đường hoa sen. Và hoa sen này tức là tự trong lòng mình nó đã hoàn thiện một hoa sen, chứ không phải đợi về tịnh độ mình mới ngồi hoa sen. Thì phần thứ tư mà thầy đang trình bày các vị đó, tức là ngoại bắt đầu khi phần dấn thân rồi đó, thì bây giờ các vị bắt đầu bước vào thể nhập từng lời dạy của Đức Phật. Giống như là mưa trên trời mưa xuống, mưa phát bao giờ nó cũng mát lên. Bởi vậy bây giờ mình nghe một cái lời pháp, mình nghe cái gì nó mát mẻ, nghe cái đó nó đúng, nghe cái đó nó làm cho con người của mình nhận thức được việc làm vai trò của mình, rồi lúc đó mình biết mình tu thế nào đó. Cho nên Đức Phật nói là cây cỏ thấp lớn nhỏ gì trận mưa pháp đều được dưới mệnh lệnh đó. Rồi Đức Phật kết luận lại trong kinh, Đức Phật nói là này các đệ tử, hãy tự mình thấp đuốc mình mà đi đó. Trước khi Đức Phật lên Đức Bàn, thì bây giờ Đức Phật mình thấy là Đức Phật có từ ái là sao, đã trao thẳng cho các Phật tử hiện diện ở đây giống như cho thầy. Cho nên thầy nói các người nghe, thầy rõ đó, sao phải tưởng thầy đi chùa không biết gì hết, Nhưng mà lết hết cho tới ngày mình lớn tới bây giờ, không phải bây giờ thầy không có nhận định tại sao mình phải tu nữa.
Nếu thầy không đường tu mình không ai là không lợi ích,
không có gì cho thầy. Thầy xin nói thẳng Phật tử con, từ bỏ ngày thích khách,
không tu nữa.
Nhưng mà suốt 30 năm đến cái thể chùa, thầy có một cái niềm cảm xúc sâu đậm cái lời thầy Đức Phật, và thấy rằng cái đời sống, phải nói rằng cái đời sống một cái người tu của mình, mình cảm thấy mình có an lạc, mình có đạt, có đạt được. Chứ nếu mà tu mà các vị thấy, nếu mà mấy ông thầy mà tu riết không đạt được an lạc, cũng tu làm gì?
Ông không tu.
Do vậy để chứng minh các Phật tử rằng bao giờ mà mình tu mình thấy có lợi, tức là mình tu mà có lạc đó, có hỷ và có giải thoát, thì có các Phật tử đi đúng đạo lộ. Để thầy muốn nói